Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Hai ngày 3 tháng 6, gồm có:
trước hết là kinh truyền tin,
kế đến là thánh lễ mình màu Thánh Chúa,
và cuối cùng là mục điểm sách.
Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi kênh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Vatican News tiếng Việt. Kênh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Thánh lễ mình máu Thánh Chúa tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Trưa Chủ nhật ngày 2 tháng 6, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng về bữa tiệc ly. Ngài nói: anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay, tại Ý và các quốc gia khác, giáo hội mừng lễ trọng mình máu Thánh Chúa. Tin mừng phụng vụ hôm nay kể cho chúng ta về bữa tiệc ly của Chúa Giêsu. Trong đó, người thực hiện cử chỉ trao ban. Thật vậy, nơi tấm bánh bẻ ra và nơi chén được trao cho các môn đệ, Chúa Giêsu tự hiến cho toàn thể nhân loại và trao ban chính mình vì sự sống của thế giới. Trong cử chỉ bẻ bánh này của Chúa Giêsu, tin mừng nhấn mạnh một khía cạnh quan trọng bằng câu "người trao cho họ". Chúng ta ghi khắc lời này: người đã trao cho các môn đệ. Thật vậy, bí tích thánh thể trước hết nhắc lại chịu kích trao ban. Chúa Giêsu cầm lấy bánh không phải để tự mình ăn, nhưng để bẻ ra và trao cho các môn đệ. Qua đó, mặc khải căn tính và sứ mạng của người. Người không giữ sự sống cho mình mà trao ban cho chúng ta. Người không coi việc người giống Thiên Chúa là một kho báu đáng ghen tị, nhưng người đã lột bỏ vinh quang để chia sẻ nhân tính của chúng ta và dẫn chúng ta vào cuộc sống vĩnh cửu. Trọn cả cuộc đời, Chúa Giêsu đã trở nên một món quà. Do đó, chúng ta hiểu rằng việc cử hành thánh thể và ăn bánh này như chúng ta làm đặc biệt vào các ngày Chúa Nhật không phải là một hành vi thờ phượng tách rời khỏi cuộc sống hay một giây phút an ủi cá nhân đơn thuần. Chúng ta phải luôn nhớ rằng Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Và do đó, sự hiệp thông với người giúp chúng ta cũng có thể trở thành tấm bánh được bẻ ra cho người khác, để chia sẻ những gì chúng ta là và những gì chúng ta có. Thánh Leo Cả đã nói: việc chúng ta tham dự vào mình và máu Thánh Chúa Kitô không có mục đích nào khác hơn là làm cho mình trở nên những gì chúng ta ăn. Đây là điều chúng ta được mời gọi thực hiện, trở thành những gì chúng ta ăn, trở thành thánh thể, có nghĩa là trở nên những người không còn sống cho chính mình, theo cách nghĩ của sở hữu và tiêu thụ, nhưng biết cách làm thế nào để biến cuộc sống của mình thành một món quà cho người khác. Như vậy, nhờ bí tích thánh thể, chúng ta trở thành những ngôn sứ và những người xây dựng một thế giới mới. Khi chúng ta vượt qua tính ích kỷ và mở lòng ra với tình yêu, khi chúng ta vuông trồng những mối dây liên hệ, khi chúng ta thông phần vào những đau khổ của anh em mình và chia sẻ lương thực, tài nguyên cho những người đang cần giúp đỡ, khi chúng ta sẵn sàng sử dụng tài năng của mình cho người khác, thì chúng ta đang bẻ tấm bánh cuộc đời của mình giống như Chúa Giêsu. Vậy chúng ta hãy tự hỏi: tôi chỉ giữ cuộc sống của tôi cho riêng mình hay tôi sẽ cho đi như Chúa Giêsu? Tôi trao ban chính mình cho người khác hay đóng lại trong cái tôi nhỏ bé của mình? Và trong những cảnh đời thường nhật, tôi có biết chia sẻ hay tôi luôn tìm lợi ích riêng cho mình? Xin Đức Trinh Nữ Maria, người đã đón nhận Chúa Giêsu là tấm bánh từ trời và trao hiến trọn vẹn cùng với người, cũng giúp chúng ta trở thành một món quà của tình yêu, hiệp nhất với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 2 tháng 6, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ trọng thể mình và máu Chúa Kitô tại đền thờ Thánh Gioan Laterano cùng với rất đông các tín hữu. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói: Người cầm lấy bánh và dâng lời chúc tụng. Đó là cử chỉ mở đầu câu chuyện thiết lập bí tích thánh thể trong Tin Mừng Thánh Marco. Và chúng ta có thể bắt đầu từ cử chỉ này của Chúa Giêsu làm phép bánh để suy ngẫm về ba chiều kích của mầu nhiệm mà chúng ta đang cử hành: tạ ơn, ký ức và hiện diện. Đầu tiên, tạ ơn. Từ thánh thể thực sự có nghĩa là tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa về những hồng ân của Người. Và theo nghĩa này, dấu chỉ về bánh là quan trọng. Đó là lương thực hàng ngày. Nhờ đó chúng ta mang đến bàn thờ tất cả những gì chúng ta có: cuộc sống, công việc, thành công và cả thất bại. Được biểu tượng bằng phong tục đẹp đẽ của một số nền văn hóa là nhặt và hôn bánh khi nó rơi xuống đất. Nhớ rằng, bánh quá quý giá nếu bị vứt đi, ngay cả khi nó đã rơi xuống đất. Vì vậy, bí tích thánh thể dạy chúng ta chúc tụng, đón nhận và hôn luôn luôn trong lời tạ ơn những hồng ân của Thiên Chúa. Và điều này không chỉ trong việc cử hành mà còn trong cuộc sống. Bằng cách nào? Chẳng hạn, bằng cách không lãng phí những của cải và tài năng mà Chúa đã ban cho chúng ta, nhưng cũng bằng cách tha thứ và nâng đỡ những người mắc sai lầm và sa ngã vì yếu đuối hoặc sai lầm. Bởi vì mọi thứ đều là một món quà và không có gì có thể bị mất đi, bởi vì không ai có thể bị bỏ lại phía sau. Và mọi người phải có cơ hội đứng dậy và tiếp tục cuộc hành trình. Rồi chúng ta chào nhau mỗi buổi sáng với lòng biết ơn và niềm vui, nói với nhau với lời chào buổi sáng: cảm ơn vì đã ở đây, về món quà mà chúng ta dành cho nhau, đặc biệt là trong gia đình, giữa cha mẹ, con cái và ông bà, ở văn phòng, ở nhà máy, ở trường, trên đường phố, với bạn bè và đồng nghiệp. Một lần nữa, thực hiện công việc của chúng ta với tình yêu thương, sự cẩn trọng, sự quan tâm, khi sống điều đó như một món quà và một sứ mạng, bất kể điều đó có thể là gì. Ngay cả khi khiêm tốn, nhắc nhở chúng ta rằng mọi hành động tốt đẹp của con người đều thánh thiêng và độc nhất trước mặt Thiên Chúa. Cuối cùng, chúng ta chia sẻ với nhau vào buổi tối những cử chỉ yêu thương mà chúng ta là nhân chứng hoặc nhân vật chính trong ngày, như những món quà để ghi nhớ và cử hành, đặc biệt khi chúng ta cùng nhau quây quần quanh bàn ăn, để chúng ta không trôi qua cách vô nghĩa và để chúng phục vụ lợi ích của tất cả. Anh chị em thấy có bao nhiêu cách để tạ ơn? Và chúng ta chắc chắn có thể thêm những cách khác. Chúng là những thái độ thánh thể quan trọng, bởi vì chúng dạy chúng ta nắm được giá trị của những gì chúng ta làm và những gì chúng ta dâng trong thánh lễ, như chúng ta sẽ làm ngay sau đây khi chúng ta mang lên bàn thờ thánh để truyền phép. Trong đó có sự sống của chúng ta. Và đây là lễ vật mà Chúa Cha vui lòng đón nhận và biến thành mình và máu con của Người. Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta những điều lớn lao và hào nhoáng. Người hài lòng với những gì bé nhỏ của chúng ta, nếu chúng ta dâng hiến nó với niềm vui và sự khiêm nhường của những người tạ ơn. Thứ hai, làm phép bánh có nghĩa là tưởng nhớ. Về điều gì? Đối với Israel cổ đại, đó là việc tưởng nhớ sự giải phóng khỏi chế độ nô lệ ở Ai Cập và sự khởi đầu của cuộc di cư về miền đất hứa. Đối với chúng ta, đó là việc sống lại cuộc vượt qua của Chúa Kitô, cuộc khổ nạn và phục sinh của Người. Qua đó, Người đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và cái chết. Đó là việc quay trở lại hiện tại vào thời điểm chính Chúa bẻ bánh và nói: đây là mình Thầy hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Và hướng đến Người đã quỳ gối rửa chân cho các tông đồ và nói: Thầy đã làm gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Và trong tất cả những điều này, Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, tự nguyện quỳ gối trước chúng ta như người phục vụ và hiến mình trở nên bánh. Không những giải thoát chúng ta, mà còn chỉ cho chúng ta cách sống như một người tự do. Có người nói rằng, những người tự do là những người chỉ nghĩ đến bản thân mình, những người tận hưởng cuộc sống và những người thờ ơ và có lẽ kiêu ngạo, làm mọi thứ họ muốn bất chấp người khác. Nhưng đây không phải là tự do, đó là tình trạng nô lệ. Và chúng ta thấy rõ điều đó trong những tình huống đóng kín và thu vào chính mình, tạo ra nghèo đói, cô đơn, bóc lột, chiến tranh và nghiện ngập. Trong tất cả những trường hợp này, rõ ràng là sự ích kỷ không mang lại tự do mà mang lại sự nô lệ. tự do không được tìm thấy trong két sắt của những người tích lũy cho mình, cũng như trên ghế sofa của những người lười biếng, sống buông thả và chủ nghĩa cá nhân. Tự do được tìm thấy trong phòng tiệc ly, nơi mà không có lý do nào khác ngoài tình yêu. Người ta cúi đầu trước anh em để dâng hiến sự phục vụ của họ. Cuộc sống của họ như những người được cứu muốn mang lại sự cứu rỗi, và những người được giải phóng muốn mang lại tự do. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta nhớ đến sự vượt qua trong tấm bánh thánh thể được bẻ ra. Cuối cùng, bánh thánh thể là sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô. Về điều này, Người nói với chúng ta về một Thiên Chúa không xa cách và ghen tị, nhưng gần gũi và liên đới với con người. Đấng không bỏ rơi chúng ta, nhưng tìm kiếm chúng ta, chờ đợi chúng ta và luôn đồng hành với chúng ta, đến mức đặt mình vào chúng ta, không có khả năng tự vệ, phó mặc cho sự đón nhận hay từ chối của chúng ta. Và sự hiện diện này của người cũng mời gọi chúng ta đến gần với những anh em cần đến tình yêu của chúng ta, gần gũi với những người cô đơn, với những người ở xa, với bất cứ ai cần chúng ta. Chúng ta không sợ hãi và nói: có tôi đây, tôi ở đây, tôi trao cho bạn sự giúp đỡ của tôi, thời gian của tôi, những gì tôi có thể. Có một cách diễn tả rất hay để định nghĩa về một người tốt rằng: anh ấy là một miếng bánh mì. Chính xác là để nói rằng anh ấy có một trái tim rộng lượng, rằng anh ấy sẵn sàng, rằng anh ấy không nghĩ cho mình, rằng anh ấy cho đi bản thân mà không giả vờ, thậm chí phải trả giá bằng sự hy sinh chính mình để cho mình trở thành của anh. Đó là lý do tại sao Thiên Chúa ban chính người cho chúng ta như tấm bánh, dạy chúng ta đến lượt mình trở thành những tấm bánh cho nhau. Và thế giới của chúng ta cần chiếc bánh này biết bao, vì mùi vị và hương thơm của nó, có mùi của lòng biết ơn, sự tự do và sự gần gũi. Mỗi ngày chúng ta thấy quá nhiều trên đường phố, có lẽ từng đậm mùi bánh nướng, biến thành đống gạch vụn vì chiến tranh, sự ích kỷ và thờ ơ. Điều cấp bách là mang lại cho thế giới hương thơm tươi mát của bánh tình yêu, tiếp tục hy vọng và không bao giờ mệt mỏi xây dựng lại những gì hận thù đã phá hủy. Chúng ta hãy là những người đầu tiên thực hiện bước này, hiến mạng sống mình và biến nó thành lúa mì của Thiên Chúa bị xay nát, để trở thành bánh tinh tuyền của Chúa Kitô. Như một vị giám mục thánh thiện đã viết và là vị tử đạo của những người thế kỷ đầu tiên nói với giáo hội Roma. Đây cũng là ý nghĩa của cử chỉ mà chúng ta sẽ thực hiện ngay sau đây. Với cuộc rước kiệu thánh thể, bắt đầu từ bàn thờ, chúng ta sẽ rước mình Thánh Chúa đi qua giữa những ngôi nhà trong thành phố của chúng ta. Chúng ta làm điều đó không phải để phô trương hay thậm chí phô trương đức tin của mình, nhưng để mời gọi mọi người tham dự vào bánh thánh thể, vào sự sống mới mà Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta, mời gọi mọi người cùng bước theo người với chúng ta, với tấm bánh biết ơn và quảng đại, để niềm vui và sự tự do của con cái Thiên Chúa có thể lớn lên nơi chúng ta và nơi mỗi người nam nữ chúng ta gặp gỡ. Sau thánh lễ, đoàn rước kiệu thánh thể theo truyền thống bắt đầu khởi hành từ đền thờ Thánh Gioan Laterano đến đền thờ Đức Bà Cả và kết thúc với phép lành thánh thể.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn.
Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Ý nghĩa và lịch sử của hành hương, tài liệu giúp hành hương hiệu quả. Tác giả: Linh mục Giuse Phạm Đình Ngọc, dòng tên.
Giới thiệu sách Ý nghĩa và lịch sử của hành hương.
Kính thưa quý thính giả, năm 2025 là năm thánh của giáo hội. Trong các sinh hoạt của năm thánh, hành hương là một phần thực hành không thể thiếu. Chủ đề của năm thánh 2025 là Những người hành hương hy vọng. Với chủ đề này, hành hương không chỉ là một thực hành đạo đức giữa nhiều việc thực hành khác, nhưng còn là đề tài xuyên suốt và là nguồn cảm hứng cho việc suy niệm và cầu nguyện của giáo hội trong cả năm thánh. Trong thư về năm thánh gửi Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Tân Phúc Âm hóa, Đức Thánh Cha Francisco đã viết: "Chúng ta phải thổi bùng ngọn lửa hy vọng. Đây là món quà Thiên Chúa đã, đang và sẽ ban cho chúng ta và giúp mọi người có được sức mạnh và sự chắc chắn mới bằng cách nhìn về tương lai với tinh thần cởi mở, với trái tim tin tưởng và tầm nhìn xa trông rộng. Năm thánh sắp tới có thể góp phần rất lớn vào việc khôi phục bầu không khí hy vọng và tin tưởng như khúc dạo đầu cho sự đổi mới và tái sinh mà chúng ta hết sức mong muốn. Như thế, mục đích của việc hành hương là để làm sống lại niềm hy vọng và sự tươi mới trong đức tin của chúng ta giữa lòng giáo hội. Điều này đúng không chỉ trong thời gian năm thánh, nhưng trong mọi cuộc hành hương. Với nhan đề, ý nghĩa và lịch sử của hành hương, tập sách được chuẩn bị bởi linh mục Giuse Phạm Đình Ngọc dòng tên sẽ vừa là một người bạn đồng hành, vừa là một thách thức cho những ai muốn tham gia các khóa hành hương và mong cảm nghiệm được ý nghĩa sâu xa của việc hành hương trong truyền thống giáo hội. Chúng ta cùng đi vào phần nội dung của tác phẩm. Trong chương thứ 3 có tựa đề Hành hương trong lòng giáo hội, tác giả ghi nhận nỗ lực của mình là kể về lịch sử của giáo hội một cách xúc tích nhất. Trong đó, chúng ta thấy lịch sử hành hương mang một ý nghĩa mạnh mẽ, rộng lớn hơn ở nhiều phương diện. Để làm được điều này, tác giả mong độc giả cùng với mình lật lại những trang sử của từng thời kỳ. Lưu ý là mỗi thời kỳ đều gắn liền với biến cố chính trị, văn hóa, hội họa, kiến trúc. Dĩ nhiên, giáo hội cũng ít nhiều ảnh hưởng những điều vừa kể. Nhiệm vụ của chúng ta là làm sao thấy được yếu tố hành hương nổi lên như là sợi chỉ đỏ xuyên suốt từ giáo hội sơ khai cho đến hiện tại. Để làm được những điều trên, tác giả mời gọi độc giả xem lại vài thước phim của thời các tông đồ. Sau khi thoát khỏi thời kỳ Bách Hại, giáo hội đã vươn mình đến mọi miền trên thế giới, nhất là ở Âu Châu. Chính từ mảnh đất phong phú này, đoàn người hành hương mỗi lúc một đông hơn. Họ tuôn ra các nơi thánh để cầu nguyện nhiều hơn, nhất là thời Trung Cổ. Hành hương không chỉ dừng lại ở việc nguyện cầu hay sám hối, nhưng nó gắn liền với bí tích hòa giải. Thêm vào đó, giáo hội thấy hành hương rất phù hợp với lòng đạo đức bình dân, nên ra sức khuyến khích con cái mình kín múc ân sủng từ công việc thiêng liêng này trong suốt lịch sử của giáo hội. Tiến trình này được đẩy lên cao trào với những nơi Đức Mẹ hiện ra. Chính từ đây, con đường hành hương nối kết rộng dài hơn, nghĩa là nếu hành hương từ Việt Nam về Roma, chúng ta thường đến Lộ Đức, Fatima trước hoặc sau đó. Chúng ta cùng đi vào phần mục lục của tác phẩm. Hành hương là một chuyến đi tới những nơi có ý nghĩa tâm linh, thường là các địa điểm thiêng liêng như đền thánh, nơi có liên quan đến cuộc đời của Chúa Kitô, Đức Mẹ, các thánh, hoặc những nơi có sự kiện lịch sử quan trọng đối với giáo hội Công giáo. Nói cách khác, hành hương là hành trình của các tín hữu rời nơi mình đang ở, đi đến một nơi thánh thiêng để tỏ lòng sùng kính, tham dự lễ hội, cầu nguyện, làm việc đền tội, xin ơn hay tạ ơn. Do đó tác phẩm được chia làm 4 phần. Phần thứ nhất, ý nghĩa hành hương thời Cựu Ước là gì? Phần thứ hai, thời Tân Ước, hành hương gắn liền với Chúa Giêsu Kitô. Phần thứ ba, sau biến cố phục sinh, giáo hội lan rộng khắp Âu Châu, kể cả châu Á. Từ đó, truyền thống hành hương trở nên phổ biến hơn với những văn hóa khác nhau, kiến trúc và hội họa cũng khác nhau, nhất là những linh địa gắn liền với Đức Mẹ hoặc những nơi quan trọng với giáo hội. Chương cuối cùng nói đến cách thức giữ lửa hành hương trong và sau khi về nhà, nhất là cuộc sống thêm hạnh phúc, đức tin thêm vững mạnh và lửa mến thêm đồng đàn hơn sau khi hành hương về. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Ý nghĩa và lịch sử của hành hương dày 266 trang trên khổ giấy 13 x 20.5cm. Là một thách thức vì tập sách này sẽ không thích hợp với những ai muốn biết cuộc hành hương của mình thành một chuyến tham quan du lịch. Ngày nay, chữ hành hương rất dễ bị lạm dụng. Chỉ xách giỏ lên và đi thôi thì chưa đủ để làm nên một khóa hành hương đâu. Chỉ đến một nơi nào đó, mở cẩm nang ra để đọc chút chút về lịch sử hay giá trị văn hóa và kiến trúc, rồi sau đó là check-in, selfie, flex, rồi sau đó là mua sắm, ăn uống, thì chưa phải là hành hương. Tập sách này chỉ hữu ích với những ai có khả năng bước đi với đôi chân cầu nguyện, với đôi mắt của một kẻ đi tìm và với trái tim khao khát của một người lữ khách. Tập sách này mời chúng ta băng qua những vui vẻ tầm thường để hướng đến những giá trị thiêng liêng và linh thánh của chuyến hành trình. Tập sách này thách thức chúng ta để cho mình được biến đổi sau một bước chân hành hương. Phúc thay, kẻ lấy Ngài làm sức mạnh, ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe một điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm, ý nghĩa và lịch sử của hành hương có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng, hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.